Kính mời Hội Thánh đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc và suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời viết trong sách Matthew đoạn 13 từ câu 24 đến 30 và câu 36 đến 43. Tôi xin được đọc. Matthew 13, 24 đến 30. Đức Chúa Giêsu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lồi ra. Các đệ tớ của chủ nhà bèn thưa rằng: Thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy, chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ đều cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết, hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi. Xong hãy thâu chữ lúa mì vào kho ta. Matthew đoạn 13 từ câu 36 đến 43. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu cho chúng về rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Amen. Tạ ơn Chúa. Chúc mừng năm mới. Trong ngày đầu năm, tôi có lời kinh thánh để chúc quý con cái Chúa. Tại đôi khi tôi vụng về chúc Tết thì đôi khi không có được rõ ràng. Lời chúc ở trong kinh thánh: Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi con cái Chúa và bảo vệ con cái Chúa trong cái năm mới này. Cầu xin Chúa làm cho mặt Ngài chiếu sáng trên con cái Chúa và làm ơn cho con cái Chúa. Cầu xin Chúa đoái xem con cái Chúa và ban sự bình an trong suốt năm sắp sửa tới đây. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Kính thưa Hội Thánh, sáng hôm nay các lớp trường Chủ Nhật học chung, thành đã được miễn cái bài học trường Chủ Nhật. Thành ra cái đoạn kinh thánh sáng hôm nay tôi dùng ngay trong cái đoạn kinh thánh của lớp học trường Chủ Nhật, bài số 12, Matthew đoạn 13 từ câu 24 tới câu 30 và từ câu 36 tới câu 43. Thì cái bài học trường Chủ Nhật khác, nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn nhìn từ cái khía cạnh của ngày Tết Việt Nam ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tới cái thời điểm Tết hay là Lunar New Year hay là Tết Việt Nam, thì thường thường chúng ta có cái thời điểm để mà nhìn lại. Mỗi khi Tết đến, không biết quý ông bà anh chị em thì sao, nhưng mà lòng của tôi hay lòng đa số người Việt có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Thường thường ngày Tết là cái dịp sao? Sum họp gia đình. Hôm qua có một số nhà con cái Chúa có cái sum họp gia đình, tôi coi trên hình ảnh thấy rất là tốt. Sum họp ngày thứ sáu, thứ bảy, một số anh chị em sum họp tại nhà thờ làm cái gì? làm bánh chưng, à quên bánh tét. Tôi tưởng là bánh chưng là trong cái bài giảng có cái phần bánh chưng, nhưng mà quý vị thấy cái hình là bánh chưng nhưng mà tôi đổi lại là bánh tét. Rất là tốt, đó là cái cơ hội. Rồi có nhiều người tới tới nhà đó, à, mục sư Sơn tới thăm viếng chúc Tết đó, cho biết trước vài ngày để làm gì? Dọn cái nhà mình cho nó sạch, nhà cửa dọn dẹp, nhất là ngày Tết nữa. Rồi mấy em thì rất là thích lì xì. Chút xíu nữa đây, khi mà chúng ta tới cái giờ ăn trưa chương trình Tết đó, có lì xì. Bắt đầu là từ các em nhỏ để tới lớn, à, thì rất là tốt. Rồi sau nữa gặp nhau chúc mừng năm mới. Thật ra người ta nói năm mới là khởi đầu mới. Người Việt Nam mình là cứ là tống cựu, à, nghinh tân, cái gì cũng là cho đi hết. Cái tuần vừa rồi đây, hay là mới vừa rồi đây, con cái chúa mang cái nồi tới nấu bánh tét, cái để ngoài sân, cái lui xe lại, cái móp méo cái nồi bánh tét, thành ra tức là quăng cái cũ nó đi, thế vô cái mới, sẽ có người bồi thường có cái nồi mới cho năm mới. Ơn Chúa. Nhưng mà một điều đôi khi chúng ta cũng cần phải suy nghĩ trở lại. Suy nghĩ trở lại là suy nghĩ cái điều gì đây? Là có nhiều cái điều chúng ta muốn làm mới, nhưng mà cái lòng nó không có mới. Cái đó là cái vấn đề, thành ra vẫn khắc khỏi ưu tư đó. Và có bao giờ quý vị đặt cái câu hỏi đó, cái năm mới, New Year Resolution đủ thứ cả, nhưng rồi cuộc đời của tôi trong năm mới nó đi về đâu? Có biết rõ cái mục đích của cuộc đời của mình hay không? Rồi sau cái mùi Tết, mình Tết mình vui vẻ, đủ thứ chuyện cả, rồi cái điều gì chờ đợi? Cái Tết vừa qua, mùng 2 Tết đáng lại đi thăm viếng con cái chúa, để mà chúc Tết, thì mùng 1 bị stroke vô nhà thương. Thành đã phải thăm viếng qua đường dây Zoom, tạ ơn Chúa cho technology. Đó. Rồi khi mà cuối cái cuộc đời đó, thì mình thuộc về ai? Nếu mà đi suốt cái cuộc đời, cũng phải suy nghĩ, năm mới phải suy nghĩ. Và chính Chúa Giê-xu, kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 24, câu 30, câu 36 tới câu 43 này, Chúa kể một cái câu chuyện hay là một cái dụ ngôn để giúp chúng ta suy nghĩ về cái câu hỏi mà có thể quý vị đặt ra: cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu? Sau cái mùa Tết điều gì chờ đợi cho tôi? Và khi cuối cái cuộc đời đó, tôi thuộc về ai? Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa dạy cho chúng con những bài học trong Kinh Thánh, nhất là trong cái mùa Tết, để chúng con vui xuân, nhưng mà đồng thời chúng con kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con, dân Chúa hay là các anh chị em đang nghe qua trực tuyến có thể hiểu được, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở. Và Chúa kể một cái câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 24 tới câu 30. Tôi xin tóm lược là như thế này. Tóm lược là một cái dụ ngôn giúp con người để mà suy nghĩ, quý ông bà anh chị em suy nghĩ về những cái câu hỏi của đời mình. Chúa kể một cái câu chuyện là một người gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà ban đêm lúc ngủ thì kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa mì rồi cái bỏ đi. Khi mà cái lúa đó mọc lên thì cỏ lùng cùng mọc lên, người ta thấy lúa và cỏ cùng một cái xuất hiện như vậy, thì cái người đầy tớ đến gặp Chúa, nói lại: Chúa, có nên nhổ cỏ hay không? Nhưng mà chủ ruộng trả lời: phải để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt, vì sợ rằng khi mà nhổ cỏ lùng đó thì làm hại cho lúa luôn. Đó là lời của Chúa. Như vậy Chúa nói về cái điều gì? Chúa nói cái lúa mì hay là cái cỏ lùng đó, nó mọc cùng một lượt, mà cùng một lượt đó. Và cái lúa mì cũng là tượng trưng cho con cái của Chúa, và cái cọ lùn nói về cái con cái của sự gian ác trong đó, và cái ruộng mà Chúa đề cập tới là thế gian. Thành ra quý vị tưởng tượng với tôi cái hình ảnh của thế gian là cái ruộng, rồi trong cái ruộng đó có lúa mì và đồng thời có cọ lùn, nó mọc lên cùng một cái tốc độ như nhau, rất là khó phân biệt trong đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó là cái câu chuyện mà Chúa kể lại cái dụ ngôn là như vậy. Và Chúa cũng nói rất là rõ ràng cái lúa mì tượng trưng cho quý ông bà, anh chị em và tôi, những người tin nhận Chúa. Và cái cọ lùn là con cái của gian ác, hay nói một cách khác là những người chưa có tin Chúa. Nếu mà như vậy, thì chúng ta thấy cái thế gian chúng ta đang sống, thế giới mà quý ông bà, anh chị em và tôi đang sống ở trong cái thành phố này hay là ở đất nước này, có hai loại người tồn tại. Cái loại người thứ nhất là người thuộc về Chúa. Cái loại người thứ hai là người không thuộc về Chúa, rất là dễ dàng và đơn giản. Chúng ta không có cần nói là người tốt hay là người gian ác gì cả. Có hai loại, thuộc về Chúa hay là không thuộc về Chúa. Và trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, có thể là làm việc chung với nhau. Hai nhóm người này làm việc chung với nhau. Cũng có thể là xây dựng gia đình với nhau. Cũng có thể đi ra gặp gỡ với nhau, vui mừng Tết với nhau. Và cũng có thể cũng trải qua cái cuộc đời vui buồn của cái cuộc sống. Ý tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta nhìn phía bên ngoài rất là khó phân biệt, rất là khó phân biệt. Cũng giống như lúa và cỏ non đó, rất khó phân biệt. Quý vị có thấy rõ cái hình ở trên này không? Yes, no, yeah. Quý vị có phân biệt được cây nào là cây lúa, cây nào là cây cọ lùn không? Rất là khó. Không, cái này chưa có hạt gì hết cả. Đó, mờ quá không thấy, tắt giùm cái đèn để cho thấy cho rõ. Tại không nữa thì sẽ hiểu lầm cái bà già. Có giùm tắt giùm cái tên này đi, thấy rõ được cái bậc đèn lên trở lại. Đó. À, đúng rồi, cái cây mà phía bên này nè, cái tay của tôi đó, là cây cọ lùn. Cái cây phía bên này đó, lúa bên này, là cây lúa mì. Nhưng mà ngó lướt qua, nó giống nhau như đúng. Không có phân biệt được. Chỉ có người nhà nấm mới phân biệt được. Có người thường như chúng ta không có phân biệt được. Cùng một thể ấy, quý vị sẽ gặp gỡ nhiều người không có phân biệt được. Họ rất là vui vẻ. Họ có thể rất là thành công. Họ cũng vui mừng Tết như chúng ta. Họ cũng làm nhiều công việc hay là lời ăn tiếng nói cũng làm cho chúng ta êm dịu. Nhưng mà không có phân biệt được cọ lùn hay là lúa mì. Đó là cái ví dụ mà Chúa Giê-xu muốn dạy bảo là như vậy. Khi mà cái người chủ nói là phải chờ cho đến mùa gặt đó, thì lúc đó lúa nó mới ra lúa, cỏ nó ra lọ cỏ. Nó nhắc nhở tôi về cái sự kiên nhẫn của Chúa. Chúa chờ cái mùa gặt đến. Chúa cho cái cơ hội cho mọi người có cái cơ hội để mà ăn năn. Đấy là cả một cái điều kỳ diệu về cái tấm lòng kiên nhẫn của Chúa. Chúa có thấy tội lỗi của thế gian không? Yes, no, thấy hay không thấy? Chúa thấy không? Thấy, phải nói mạnh mạnh. Chúa thấy cái tội lỗi của thế gian. Chúa có thấy người gian ác không? Thấy. Chúa có thấy người giả hình không? Thấy. Đó. Nhưng mà tại sao Chúa chưa có phán xét? Chúa kiên nhẫn, Chúa chờ đợi để rồi cái người đó sẽ thay đổi và ăn năn. Đó là cả một cái sự kỳ diệu ân điển của Chúa là như vậy. Tại đó Chúa chờ con người quay trở lại Tại sao Chúa chờ? Tại vì yêu thương. Tại vì cái tình yêu thương đó, Chúa chờ đợi. Chúa chờ đợi cả ngàn năm. Chúa sẽ chờ đợi từ năm 2026 cho tới khi nào mà chúng ta gặp gỡ Chúa. Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi. Chút xíu nữa nói làm sao để mà thay đổi cái sự chờ đợi đó, thì chút xíu nữa sẽ nói đến. Cái sự chậm trễ hay là phán xét của Chúa, Chúa chờ đợi đó là cái cơ hội của ân điển. Bởi vì cái tình yêu thương, Chúa thương con người lạc mất. Và bởi vì cái tình yêu thương đó, Chúa chờ đợi. Và cái ngôn từ ngày hôm nay chúng ta nói rằng chúng ta đang sống trong cái ân điển của Chúa. Nếu mà chúng ta sống trong cái thời luật pháp của cựu ước là chết trái trơn rồi. Nhưng mà bởi cái tình yêu của Chúa, Chúa kiên nhẫn. Đấy là cả một sự kỳ diệu lạ lùng để mà nhắc nhở chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái phong tục tập quán người Việt Nam của mình á, cuối năm là dọn nhà cho nó sạch sẽ, trong đó dọn dẹp, rồi lau chùi, rồi cái vật nào hư đó là đem đi giục, rồi mang những cái đồ mới vô, quần áo cũng cũ thì cũng có đồ mới. Thành ra giống như là một năm chỉ sinh nhật một ngày thôi, đầu năm. Chúng ta tạ ơn Chúa có bên Mỹ cái ngày sinh tháng đẻ của mình là mình sinh nhật. Trong nhà có 10 người sinh 10 tháng khác nhau là 10 cái sinh nhật. Nhưng mà trong cái truyền thống người Việt Nam, ngày đầu năm là giống như cái ngày sinh nhật vậy đó. Quần áo mới, lì xì, cái gì cũng mới cả. Thành ra chỉ có một mà thôi trong đó. Rồi chúng ta thấy đó, để ý đó, cái chỗ này mới thấy lời Kinh Thánh rất diệu kỳ. Có cái người nào mà thấy cái nhà mình dơ chút xíu đó, bụi bặm chút xíu mà phá nguyên cái nhà không? Không có. Nhưng mà dọn dẹp. Cũng vậy, Đức Chúa Trời từ trên cao Chúa nhìn, Chúa thấy có người tội lỗi, Chúa thấy có người gian ác, thấy có người giả hình, mà Chúa không có quẹt chết. Nó làm cho tôi tưởng tượng tới cái ngày Tết, khi mà mình dọn dẹp nhà cửa, tôi suy nghĩ về cái tình yêu của Chúa, sự kiên nhẫn của Ngài. Tôi không bao giờ phá cái nhà tôi, bởi vì cái nhà nó chỉ có chút xíu bụi hay là chút xíu dơ bẩn. Nhưng mà mình dọn dẹp, mình clean up để chuẩn bị cho cái năm mới cả. Và Chúa cũng hành động như vậy. Chúa không có hủy diệt. Chúa không có muốn hủy diệt liền. Nhưng mà Chúa muốn cứu chuộc những cái gì mà còn có thể cứu được. Đó là lời của Chúa trong Ma-thi-ơ. Đôi khi chúng ta đọc lướt qua, chúng ta có lùng lúc mì. Mà tại sao phải chờ? Nhưng mà trong cái áp dụng hiện tại, trong cái cuộc đời của mình, không có phải gì cái hư chút xíu mình hủy diệt không có. Nhưng mà còn sửa chữa được, còn có thể cứu được, thì vẫn tiếp tục. Đó nói về cái tình yêu hay là cái ân điển của Chúa. Và chúng ta thấy qua cái điểm kế tiếp, cái dụ ngôn của Chúa về cái ruộng đó đó, không có dừng lại ở cái chỗ kiên nhẫn hay là cái ân điển chờ đợi của Chúa. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng, cái mùa gặt sẽ đến. Khi cái mùa gặt đến đó đó, thì chuyện gì xảy ra? Đó là cái thời điểm quyết định. Khi mùa gặt đến thì cái cỏ lùng thì đi đâu? Vô trong cái nhà kho, phải không ạ? Cái đó là lúa, lúa mì thì vô kho. Cỏ lùng đi sao? Đem đi đốt. Sẽ có cái ngày đó. Cái hình ảnh cho thấy ở đây không phải là cái hình ảnh để mà đe dọa, nhưng mà cái hình ảnh để cho thấy đây là cả một cái sự cảnh tỉnh. Sẽ có một cái ngày mà cái lịch sử của thế giới sẽ kết thúc. Sẽ có cái ngày mà những cái sự thật hay là mọi sự sẽ được phơi bày. Sẽ có cái ngày mà không có sự lẫn lộn giữa hai bên, lúa mì và cỏ lùng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, không biết quý bà, anh chị em, Tết có đón giao thừa không? Có không? Khi mà mình đón giao thừa đó, thì mình suy nghĩ cái gì? Dựa theo Matthew mà chúng ta đang học, để mà rõ ràng hơn, thì chúng ta có thể thấy cái giao thừa là cái ranh giới giữa cái năm cũ và năm mới. Quý vị có đồng ý không ạ? Amen. Thì cái ngày Chúa đến mà trong Matthew nhắc nhở ở đây đó, từ câu 36 tới câu 43 đó, là cái ngày Chúa đến là cái ranh giới giữa cái thời gian hiện tại hay là cái thời gian hữu hạn đó và cái ranh giới của đời đời. Khi cái đồng hồ mà nó reo lên hay là nó đánh lên lúc mà cái giao thừa đó, cái chuông đó nó reo lên, thì không có ai có thể nào giữ được cái năm cũ. Đúng 12 giờ đêm, đồng hồ reo hay là kêu bon một cái, 12 giờ 01, không có ai người nói tôi muốn níu kéo cái năm cũ qua năm mới, tại vì đã đổi qua cái năm mới rồi. Thì cũng vậy, cái ngày phán xét khi mà đến thì không có ai có thể trì hoãn rồi chạy ngược thời gian trước cái giao thừa. Cái giờ đó, điểm đó là chỉ đi tới luôn. Đó. Thành ra khi ngày phát sáng đến không có ai có thể trì hoãn. Như vậy cái câu hỏi lớn nhất của cái cuộc đời của chúng ta trong cái giờ phút đó không phải là chúng ta đạt được bao nhiêu, có bao nhiêu tiền trong nhà băng, cái chức vụ chúng ta quyền thế tới đâu. Nhưng mà cái câu hỏi sẽ trở thành chúng ta thuộc về ai. Tới cái giờ phút mà chuông điểm đó đó. Đó. Thành ra thì cũng phải để mà cho rõ ràng hơn. Tôi có cái hình bánh chưng, nhưng mà hôm qua thì làm bánh tét, cho nên tôi kiếm không được cái hình bánh tét, chứ có thể để vô. Khi mà quý vị thấy cái bánh chưng hay cái bánh tét trong cái ngày Tết đó, mà nếu mà suy nghĩ sâu xa hơn thì cũng có thể áp dụng được lời Kinh Thánh trong Matthew mà bài học trường Chủ nhật bài số 12. Đó, cái bánh chưng đây, trong thôi bây giờ cái đầu tôi nó lẫn lộn, tại bánh tét nó tròn, bánh chưng thì vuông. Cái bánh chưng nó gói thì quý vị thấy nó rất là vuông vức, phải không ạ? Đồng ý không ạ? Phải đồng ý. Rồi bên ngoài cái màu xanh, thấy có đẹp không? Đẹp, chứ không phải là không đẹp. Đó, nhưng mà cái điều quyết định cho cái bánh chưng này đó là cái gì? Là cái giá trị ở trong cái bao phủ đó. Tuần vừa rồi đây đi thăm viếng, có một người nói mời một sư ăn cái bánh chưng cắt ra, ăn ngon tuyệt vời, ngon vô cùng. Thấy cái bánh gói cũng ngon, đẹp. Rồi đến cái mở ra tôi ăn 1/4 gấp đó, cũng ngon. Cái giá trị của cái bánh chưng đó nó nằm ở bên trong, chứ không phải là bên ngoài. Mà cái bên ngoài đẹp mà bên trong không có tốt thì cái giá trị của bánh chưng đó nó không còn ý nghĩa gì cả. Và cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Cái bề ngoài có thể là thành công, đạo đức, tử tế, nhưng mà Đức Chúa Trời trong cái giờ phút đó Chúa nhìn vào cái tâm lòng, và Ngài biết ai thuộc về Ngài trong cái giờ phút đỉnh điểm đó. Chúng ta thuộc về ai? Đó là cái câu hỏi ngày Tết quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ. Bởi vì lời Matthew chép đôi khi nó rộng rãi quá, nhưng mà thực ra quý ông bà anh chị em thấy trong cái đời sống hàng ngày. Một cái ví dụ khác, quý vị có thấy cây mai ở đây không? Có ai không thấy không? Có thấy cây mai không? Có thấy cây đào ở đây không? Cái giá trị của cây mai này, cây đào này là cái gì? Ngoại trừ nó là plastic, nó không bao giờ. Nhưng mà giả sử cây mai này là cây mai thật, cây đào này là cây đào này, cây đào thật, quý vị thấy cái gì? Áp dụng theo Matthew ở đàng hoàng nghe. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa rất là hay là cái chỗ đó. Mọi người thấy ngơ ngác hết trơn. Ok, để có gì tôi giải thích. Tại vì cái bài học này là về Tết, thành ra phải áp dụng được lời Tết ở trong Kinh Thánh một cách rõ ràng. Khi mà cái cây mai quý vị trồng có nhà thì mang hoa tươi tới đó, tôi thấy cắm là cây mai rồi cây đào chung với nhau, hoa tươi chứ không phải là plastic. Cái này plastic không bao giờ tàn, chỉ cần đem ra xịt nước cho nó sạch, nó tươi trở lại. Nhưng mà cái hoa tươi đó, khi mà cắm vô cái bình nước đó, mới đầu nó chỉ cái nụ thôi phải không ạ? Đến khi nó nở ra, thì thấy cái gì? Đẹp vô cùng. Rất là đẹp. Quý vị phải đồng ý với tôi đó. Đó. Nhưng mà chắc khoảng chừng tuần tới đây, thì chuyện gì xảy ra? Hoa nó tàn. Hoa nó tàn. Mới đầu là cắm nó toàn là nụ không. Nó nở ra cái mình chờ cho nó nở ra. Ồ đẹp. Bước vô nhà là thấy cái không khí Tết rồi liền. Khoảng chừng tuần tới đây hoa nó tàn. Nó còn mấy cây que không. Thì sao? Chúa dạy cái gì? Chúa dạy cái gì về cái cuộc đời? Cái cuộc đời của chúng ta có thể có danh vọng nè, có tiền bạc nè, có thành tựu. Nó cũng giống như cây mai, mới đầu nó có nụ, nó nở ra bông. Nhưng cuối cùng sao? Cái đẹp đó nó sẽ tan biến, tại vì nó chỉ tạm thời, chỉ có nước của Đức Chúa Trời đời đời mới thật sự là cái mùa xuân đời đời. Không có bao giờ tàn, không có bao giờ tàn phai. Đó là lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Bây giờ làm sao để mà giải quyết cái vấn đề đây? Trong cái ngày Tết này tôi muốn chắc chắn quý vị phải biết rõ cái mùa xuân tại cái giờ giao điểm, biết mình thuộc về ai đó. Quý vị phải biết chắc chắn 100% cho cái mùa gặt mà Chúa đặt để ở trong Kinh Thánh ở đây. Cái câu hỏi đôi khi mà chúng ta không được rõ ràng đó, tại vì Tết đó, thì khi mà chúc Tết đó, năm mới Tết đến còn chúc cái gì đó đại khái như vậy, thì có thể hỏi bây giờ năm mới làm ăn ra sao đây, sức khỏe ra sao. Nhưng mà cái câu hỏi để mà đặt để đó, chúng ta thuộc về ai, chúng ta là lúa mì hay là cỏ lùng, là như vậy đó. Thành ra muốn làm sao để biết chắc chắn mình thuộc về ai, trong cái ân điển của Chúa chúng ta cần phải ôn lại cái phúc âm. Cái phúc âm Chúa dạy là gì? Chúa yêu chúng ta, Chúa chết thay cho tội lỗi của chúng ta, Chúa chết thay trên thập tự giá. Nhưng mà Chúa sống lại, Chúa sống lại, mà khi chúng ta tin nhận Chúa, lời của Chúa hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là cái phúc âm ngắn gọn. Thành ra cái Tết mới này quý vị phải chắc chắn với tôi, hay là những người thân mà chúng ta đi thăm viếng, phải chắc chắn cái Tết mới này quý vị có nhận cái lòng mới chưa? Quý vị có biết chắc chắn Chúa thuộc về ai hay không? Đó là những cái điều chúng ta cần phải làm. New Year Resolution có thể đòi hỏi nhiều chuyện lắm, nhưng mà phải nhắc nhở cái điều này. Mình nhận rất là nhiều cái lời chúc, rồi mình nhận lì xì, rồi mình ước mơ đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà nếu chưa có Chúa Jesus Christ thì không có giá trị gì cả. Nó cũng giống như cái bánh chưng bên ngoài rất là đẹp đẽ, nhưng mà bên trong không có Chúa Jesus Christ. Thành ra cái câu hỏi, quý vị đã trở nên người mới chưa? Have you become a new person yet? Hay là mới chỉ có cái vỏ bên ngoài, nhưng mà chưa có bên trong? Và Chúa, quý vị đã làm lành lại với Đức Chúa Trời chưa? Nhưng mà muốn làm lành lại thì phải qua Cứu Chúa Jesus Christ, là như vậy. Cái người mới làm sao mà trở nên mới được? Phải qua Chúa Jesus. Thì cái phúc âm nhắc nhở trở lại, mình phải ăn năn và phải tin cậy. Đó là cái điều kiện ắt có và đủ nếu mà nói theo tiếng toán học. Dạ, con ăn năn nhưng mà con không tin thì không có trở nên con người mới được. Chút xíu nữa đây tôi sẽ kêu gọi quý vị cầu nguyện lắng lòng để có thể gặp gỡ được Chúa Giêsu. Chúa yêu quý vị, Chúa chết thay cho cái tội lỗi bên trong của chúng ta, Chúa sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời mới. Năm mới phải trở nên con người mới. Và cái người mới mà có Chúa Giêsu thì biết chắc chắn mình có được cái thiên đàng hay cái sự sống đời đời. Ngay tới cái giao điểm mà cái đồng hồ reo lên vào lúc giao thừa đó, quý vị thì biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Trong những tháng vừa qua, tôi cũng có dịp tư vấn một số con cái Chúa mà đang ở cái ngưỡng cửa, tức là hospice, mà người ta cho biết là chỉ còn 24 hay 48 tiếng đồng hồ. Là người mục sư, tôi đến thăm viếng đương nhiên mình cầu nguyện, nhưng mà thật ra tới thăm viếng để hướng dẫn họ đi qua cái đầm vắng, cái sa mạc của cái cuộc đời, mà lúc đó sẽ không có người thân, không có người vợ hay là người chồng kế bên, không có bác sĩ, không có y tá. Tới một cái giờ phút họ hành trình đi qua cái sa mạc đồng vắng đó, thì cái câu hỏi được đặt ra, họ đi với ai? Giúp đỡ họ để họ biết nắm lấy Chúa Giêsu để đi qua cái cuộc hành trình trong đồng vắng, để đi vào gọi là đất hứa, thiên đàng, cái sự sống đời đời Chúa cho. Và mỗi người cũng sẽ đối diện cái giây phút đó. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì cái lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mà quý ông bà anh chị em khi bước vào trong năm mới phải biết chắc chắn mình phải là con người mới. Mà muốn có con người mới đó thì phải quay trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Và lời của Chúa nhắc nhở, bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa kiên nhẫn chờ đợi, Chúa chờ đợi cho tới giây phút cuối cùng. Và Chúa chết thay cho cái tội lỗi chúng ta, Chúa sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Nếu quý vị sáng hôm nay qua cái bài chia sẻ, Đức Thánh Linh nhắc nhở, nhất là cho những người đã đi nhà thờ, nếu thật sự cái bên trong nó không có xứng hiệp với cái bên ngoài, if inside of you is not matched with our outside, we have problem, thì quý vị đến với Chúa để mà cầu nguyện, làm lại niềm tin là cái chỗ đó. Nếu quý vị chưa bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa, thì cũng một cái lời cầu nguyện đó để cầu xin Chúa vào lòng quý vị. Lạy Chúa Giêsu, con biết mình có tội, con tin Ngài đã chết thay cho con, xin tha thứ con, xin cứu con và cho con thuộc về Ngài, trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúa nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm, từ cái tâm lòng của mỗi người. Con cầu nguyện rằng phước hạnh của Chúa tuôn tràn trên những người biết ăn năn quay trở về cùng Ngài, để nhận được sự tha thứ và có được sự sống đời đời. Lạy Chúa, năm mới đã bắt đầu, nhưng cái điều quan trọng hơn hết, mỗi con cái Chúa và ngay cả con cái Chúa phải biết mình bắt đầu từ đâu. Ruộng của thế gian sẽ tiếp tục lan tràn lớn lên, nhưng chúng con biết rằng mùa gặt sẽ đến. Và ngay ngày hôm nay và những ngày tháng sắp tới, chúng con biết chắc chắn chúng con thuộc về Chúa Giêsu Christ. Chúng con biết chắc chắn chúng con có sự sống đời đời mà không ai hay là bất cứ cái quyền lực nào có thể kéo chúng con ra khỏi những điều này. Sau giờ này chúng con sẽ có thì giờ vui xuân, vui Tết với nhau. Chúng con sẽ ăn uống, tâm tình với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm câm của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Kể từ giữa phút này, Tết mới, con người mới, và chúng con biết chắc chắn chúng con thuộc về ai? Chúng con thuộc về Chúa Giêsu Christ. Để khi lăn lộn trong cuộc đời của chúng con mỗi ngày, chúng con phản chiếu ánh sáng của Chúa Giêsu Christ, để nhiều người qua chúng con mà họ tìm kiếm đến Chúa Giêsu mà tin nhận Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.